Xin thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Nhật Bản, hiện nay người ta thấy mọc lên tại những nơi ẩn khuất trong rừng rậm hoặc trên đồi núi một loại chùa rất đặc biệt. Đó là chùa dành để kính những trẻ thơ không bao giờ được chào đời. Một trong những ngôi chùa nổi tiếng thuộc loại này là đền thờ Kamakura, không xa thủ đô Tokyo bao nhiêu. Đây là ngôi đền tôn kính Phật Bà Quan Âm. Trên sườn đồi xung quanh ngôi chùa, dọc theo những lối đi chằng chịt, người ta thấy có đến hàng chục ngàn những tượng Phật nhỏ. Đây chính là những bức tượng mà những người đàn bà phá thai đã mang đến. Họ mặc cho những tượng Phật nhỏ ấy một bộ quần áo trẻ thơ. Họ gắn trên tay những bức tượng ấy một món đồ chơi, và cũng đặt cho mỗi tượng Phật một tên tuổi như thể là con của họ. Mỗi ngày đều có người mang đến những tượng Phật nhỏ như thế, đặt trên các lối đi, rồi vào chùa khấn vái đốt nhang trước tượng Phật Bà Quan Âm. Thỉnh thoảng họ trở lại để săn sóc cho những bức tượng nhỏ ấy. Đây không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là thể hiện sâu sắc của tấm lòng sám hối và lời cầu xin tha thứ. Một nhà thờ sai làm việc lâu năm tại Nhật Bản giải thích như sau: những người ngoài Kitô giáo vẫn xem hành động phá thai là một lỗi nặng, và bởi vì họ không biết rằng Thiên Chúa là Cha nhân từ, cho nên hành vi tội lỗi ấy vẫn mãi mãi là một gánh nặng đè trên lương tâm họ. Họ nghĩ rằng những thai nhi không được sinh ra sẽ không bao giờ được an nghỉ, cho nên chúng sẽ đi lang thang từ nơi này đến nơi khác trong khi chờ đợi được đầu thai. Do đó, bằng lời khấn vái, họ hy vọng sẽ mang lại an nghỉ cho các thai nhi ấy. Nhưng về phía họ, họ không bao giờ cảm thấy được tha thứ và tìm được an bình nội tâm. Thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những may mắn lớn nhất của các tín hữu Kitô hẳn phải là niềm tin nơi lòng nhân từ và tha thứ của Thiên Chúa. Ai trong chúng ta đã không hơn một lần phạm tội? Do đó, không nhận mình sai lầm và luôn sẵn sàng để kết án và ném đá người khác, quả là một hành động không bình thường. Sự kiêu ngạo là kẻ thù khủng khiếp nhất của con người. Càng tiến tới trong cuộc sống và tuổi đời, con người chỉ có thể nhận ra mình yếu hèn tội lỗi mà thôi. Nhận ra sự yếu đuối và những hành động tội lỗi của mình là bước đầu của sự khôn ngoan. Nhưng con người lại càng tiến thêm hơn trong sự khôn ngoan khi giữa bao tội lỗi trồng chất vẫn không chán nản, bi quan và thất vọng. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa của chúng ta là đấng hay tha thứ. Với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và được đám đông dẫn đến trước mặt Ngài, Chúa Giê-xu chỉ nói một cách dịu dàng: ta không kết án chị, hãy về bình an và đừng phạm tội nữa. Và khi Phêrô đã hỏi Ngài phải tha thứ đến bao nhiêu lần, Chúa Giê-xu bảo đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không ngừng. Được tha thứ hẳn phải là cảm nghiệm sâu sắc và cao đẹp nhất trong đời người. Qua sự tha thứ, con người cảm nhận được an bình niềm vui, tinh thần lạc quan. Lạy Chúa, theo lượng từ bi Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con xúc phạm đến Chúa. Và khi cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa, xin cho chúng con cũng luôn biết tha thứ cho người anh em của chúng con.